Chào mừng bạn đến với Eva Yêu, chúc bạn có thời gian vui vẻ khi nghe chuyện tại Eva Yêu. Chương 2. Nam, mượn ánh trăng ngoài cửa sổ, ta chỉ nhìn thấy một chiếc mặt nạ đen trắng ở ngay trước mắt. Được rồi, ngay cả khi không có bão bình luận, ta cũng không nhìn thấy được diện mạo của tên gian tặc này. Chỉ là không hiểu sao, chiếc mặt nạ này lại có chút quen mắt. Ta mò mẫn dưới gối, sờ thấy thứ gì đó trực tiếp ném về phía hắn. Hắn né sang một bên, nhận lấy miếng ngọc bội, vừa lúc miệng ta cũng có thể nói chuyện. Ai thèm miếng ngọc bội nát của ngươi, con mèo vẽ trên đó béo quá. Ngươi không nhận ra sao? Hắn có chút kinh ngạc, sau đó lại có chút hiểu ra. Ta nghiêng đầu nhìn hắn. Ta nên nhận ra sao? Tên này tùy tiện ngồi xuống bên giường ta, lại ngồi ngay bên cạnh của cải của ta. Nghe nói các ngươi muốn bỏ trốn. Ta sợ hãi vội vàng che miệng. Sợ mình kêu lên, lỡ như gọi hết mọi người trong phủ đến thì ngày mai sẽ không chạy thoát được. Ngươi là người của tả tướng. Người tốt, ngươi xem chúng ta cũng coi như đã ngủ chung một giường, là người một nhà. Hay là ngươi nói cho ta biết tại sao tả tướng lại nhất định phải bám lấy phủ tướng quân không buông hay không? Tại sao tả tướng nhà ngươi nhất định phải cưới tiểu thư nhà ta? Hắn đột ngột tiến lại gần, ta dường như có thể nhìn thấy khóe mắt cười tươi dưới chiếc mặt nạ. Tất nhiên là tả tướng đại nhân muốn lấy mạng tướng quân đại nhân. Cái gì? Không phải cưới hỏi, mà là lấy mạng. Hắn dừng lại vài giây, thấy vẻ mặt kinh hoàng của ta, liền bổ sung một câu. Hay là thế này, ngươi về với ta có thể bảo toàn tính mạng cho ngươi. Ta vội vàng xua tay. Không cần, ta thề chết cũng phải bảo vệ tiểu thư nhà ta. Đùa à, đi theo hắn. Có lẽ sẽ thật sự mất mạng. Đi tìm tiểu thư, chúng ta nói không chừng còn có thể nghĩ ra cách sống sót. Cách cái mặt nạ, ta không nhìn rõ được biểu cảm trên mặt hắn. Nhưng ta dường như nghe thấy hắn hừ lạnh một tiếng. Vậy thì thế này, cho ngươi một ngày, ngươi đi trộm hổ phù về, ta sẽ tha cho ngươi một mạng, nếu không thì không chỉ có ngươi. Thấy vẻ mặt kinh hoàng và sợ hãi của ta, hắn thậm chí còn nói thêm một câu. Còn có tiểu thư nhà ngươi, đều phải chết. 6. Ta vô cùng nghi ngờ rằng ta đã ngủ với một tên thần kinh. Thần kinh thật sự. Đáng tiếc, ta đánh không lại tên thần kinh. Hơn nữa, ta còn không biết hổ phù trông như thế nào. Hơn nữa, bão bình luận đã lâu không xuất hiện, ta không thể nào phán đoán được lời hắn nói thật hay giả. Ta chỉ có thể đi tìm tiểu thư. Tiểu thư, nếu mục tiêu của tả tướng đại nhân không phải là người mà là lão gia thì phải làm sao? Tiểu thư nhìn ta với vẻ mặt phức tạp. Đào Nhi, không sao đâu, ít đọc những sách truyện vớ vẩn đó đi. Xin lỗi, rõ ràng là sách truyện của tiểu thư còn trần trụi hơn. Không phải. Ta vừa định nói thì tiểu thư đã nhét hết các gói đồ vào lòng ta. Thừa dịp trời tối gió lớn, trực tiếp kéo ta ra khỏi phủ. Chúng ta vừa trèo lên tường thì nghe thấy một giọng nói từ bên dưới truyền đến. Đừng chạy nữa. Bị phát hiện rồi sao? Ta kéo tiểu thư vội vàng nằm sấp trên tường. Lại có một giọng nói vang lên. Ngươi tưởng ta sẽ cho các ngươi cơ hội vào phủ tướng quân cầu cứu sao? Phủ tướng quân tự thân khó bảo toàn. Cái gì? Phủ tướng quân tự thân khó bảo toàn. Tả tướng thật sự muốn ra tay với phủ tướng quân nếu lúc này ta và tiểu thư rời đi. Rốt cuộc là đúng hay sai? Ta lo lắng nắm chặt gói đồ trên người, quay đầu chuẩn bị thành khẩn khai báo với tiểu thư. Tay vừa duỗi ra. Nắm được một luồng gió, chỉ nghe thấy giọng nói bên dưới lại truyền đến. Ồ, một nữ tử như ngươi còn muốn chơi trò mỹ nhân cứu anh hùng sao? Nữ tử. Ta cẩn thận thò đầu ra, quả nhiên nhìn thấy tiểu thư mặc một bộ đồ đỏ bên dưới. Tay cầm roi ra, như tiên nữ hạ phàm. Trước mắt mọi người, các ngươi lại dám ngang nhiên hành hung, còn coi luật pháp ra gì không? Huống hồ, phủ tướng quân ta lại tự thân khó bảo toàn. Chỉ bằng mấy tên mèo ba chân như các ngươi sao? Trong lúc tiểu thư nói chuyện, mấy tên nam tử kia đã rút đao xông về phía nàng. Ta đã bảo đừng suốt ngày đọc mấy quyển sách truyện vớ vẩn kia mà. Kẻ phản diện đều chết vì nói nhiều. Trực tiếp ra tay có phải tốt hơn không? Vài giây sau, trên mặt đất vang lên một tràng tiếng kêu thảm thiết. Mấy tên còn lại hộ tống tên cầm đầu chạy trối chết. Gần đây không hiểu sao, ta luôn cảm thấy thân thể nặng nề hơn không ít. Khiến ta xuống tường vô cùng khó khăn. Hơn nữa vừa rồi ta định nói gì với tiểu thư ấy nhỉ? Thôi, không quan trọng. Sau khi leo xuống, ta lập tức lục soát người nam nhân đang nằm dưới đất, quả nhiên phát hiện ra thứ tốt. Tiểu thư, miếng ngọc bội này trông có vẻ rất giá trị. Ồ, Vân Rồng. Ta xác định lại, người này hẳn là Ngũ Điện Hạ. Tiểu thư tiến lại gần nhìn, khinh thường, chậc một tiếng. Chính là Ngũ Điện Hạ yếu đuối không tự lo nổi, mở miệng ra là trăm miệng cũng không thể cãi lại kia sao. Ngũ Điện Hạ nằm trên đất, mắt trợn trắng, ngất đi. Bầy, cứ như vậy, tiểu thư cõng Ngũ Điện Hạ, ta cõng hành lý. Bắt đầu hành trình chạy trốn của chúng ta. Từ khi có chi nhớ, ta đã theo tiểu thư khắp nơi chinh chiến bôn ba, giờ đây lại giống như ra ngoài dạo chơi. Ai ngờ ngày thứ hai, chúng ta đã nghe thấy những lời bàn tán của người dân xung quanh. Toàn bộ phủ tướng quân đã bị hoàng đế bao vây, nghe nói phủ tướng quân thông đồng với giặc phản quốc, chứng cứ đầy đủ. Ngoài hai chúng ta đã chạy trốn, tất cả mọi người đều bị bắt vào ngục. Lúc này ta mới nhớ ra mình định nói gì với tiểu thư. Nhưng lúc này, ta tuyệt đối không thể để tiểu thư tự chui đầu vào lưới. Tiểu thư, chúng ta không thể quay về, ở bên ngoài có lẽ còn có một tia hy vọng. Tiểu thư mặt mày u ám, lại sợ dọa ta nên cố tỏ ra bình tĩnh. Đào Nhi, trên biển hiệu từ đường của Tiêu gia chúng ta có khắc bốn chữ Trung Quân Ái Quốc. Nếu nói mưu phản, ta còn tin được hai phần, thông đồng với giặc phản quốc, hừ. Đúng vậy, tại sao nhiều nam tử lại nối đuôi nhau mưu tính tiểu thư nhà ta như vậy? Phải biết rằng chúng ta mới chỉ trở về kinh đô một năm. Còn không phải vì đường kim thánh thượng tuổi đã cao, lại hôn quân vô đạo, nhu nhược vô năng, chỉ biết hưởng thụ xa hoa. Còn tướng quân lão gia nhà chúng ta vì Đại Mạc mà chinh chiến khắp nơi, năm ngoái còn trực tiếp thu phục Nam Man. Lúc trở về kinh đô, chúng ta có 10 vạn tướng sĩ đi theo sau. Tự nhiên khiến cho tên cẩu hoàng đế kiêng dè. Kết quả, tên cẩu hoàng đế đủ kiểu thăm dò, lão gia đủ kiểu khéo léo từ chối, như vậy mới không nộp hổ phù. Theo lời tiểu thư, một khi hổ phù nộp lên, cả Tiêu gia chúng ta sẽ bị diệt. Lão gia vì chuyện này mà buồn phiền cả năm, ở triều đình càng không thích giao du với văn thần. Tên Nhị Điện Hạ từng cho tiểu thư uống thuốc, phái người ném tiểu thư xuống Hàn Đàm, nói nghe thì hay là anh hùng cứu mỹ nhân, thực tế là hủy hoại thanh danh của tiểu thư, may mà chúng ta không mắc mưu. Những chuyện như vậy nhiều rồi, thực ra chúng ta cũng rất phiền. Cho nên ta và tiểu thư thấy lão gia và tả tướng giao hảo rất vui vẻ, đều cho rằng lão gia muốn thông qua hôn sự để phá giải cục diện này. Tiểu thư nói chạy trốn, thực ra là nhân cơ hội này đi giải sầu. Giải sầu xong, những việc nên làm cho Tiêu gia, tiểu thư đều sẽ làm. Ta đang định nói chuyện hổ phù thì Ngũ Điện Hạ bị tiểu thư ném xuống đất mơ màng tỉnh lại, xông lên túm lấy vạt áo tiểu thư. Nhanh, nhanh đến phủ tướng quân, có người hãm hại Tiêu tướng quân, muốn lấy tội thông đồng với giặc phản quốc để đoạt lại hổ phù. Ta và tiểu thư. 8. Truyền tin như thế này. Nếu chúng ta ở trên chiến trường thì toàn quân đã chết hết cả vạn lần rồi. Tiểu thư giật lại vạt áo, vẻ mặt khinh thường nhìn hắn. Nhà họ Tiêu đã bị niêm phong, tất cả mọi người đều vào ngục, trừ chúng ta. Ta và Ngũ Điện Hạ. Nhưng vị Ngũ Điện Hạ này, quả thực rất đẹp trai, khuôn mặt nhỏ trắng trẻo, đôi môi nhỏ như trái anh đào, đôi mắt phượng dài tuyệt đẹp. Không phải, ta vội quay đầu lại. Quả nhiên phát hiện tiểu thư cũng đang nhìn ngây người. Ta vừa định nói gì đó, Ngũ Điện Hạ đã mở miệng. Nhà họ Tiêu xảy ra chuyện, tiểu thư lại bình tĩnh được như vậy, tại hạ bội phục. Tiêu tướng quân năm đó đã cứu mạng ngoại tổ của ta, nếu không ngoại tổ ta cũng không có mạng mang theo mấy vạn vàng đến kinh đô bảo vệ tính mạng mẫu phi ta. Ta biết chuyện này nên muốn đi cứu tướng quân. Ai ngờ ta vừa ra khỏi cửa cung thì có người mặc đồ đen truy sát. Ta tiến lên một bước, che đi ánh mắt hắn nhìn tiểu thư. Người đã tỉnh thì tự rời đi đi. Chúng ta tự thân khó bảo toàn, người chỉ khiến chúng ta thêm phiền phức. Phải nói Ngũ Điện Hạ này, thực ra có chút duyên phận với tiểu thư. Tên cẩu hoàng đế thấy lão gia mềm cứng không ăn, liền muốn ban hôn cho tiểu thư. Lão gia vì thế mà cố ý chọn Ngũ Điện Hạ nhu nhược vô năng này. Mẫu phi của hắn là nữ nhi của thương nhân giàu nhất Đại Mạc, hoàng đế rất không thích, cho nên Ngũ Điện Hạ gần như không có duyên với ngôi vị hoàng đế. Ngũ Điện Hạ nhanh nhẹn đứng dậy khỏi mặt đất, cắt ngang dòng suy nghĩ của ta. Ta có tiền. Ta trừng mắt, không thể nào, ta đã lục soát hết rồi. Chớp mắt đã thấy Ngũ Điện Hạ từ trong giày, móc ra một sấp ngân phiếu. Ta đợi cuối cùng tiễn được người đi, ta vội kéo tiểu thư nói. Tiểu thư, đây nhất định là chuyện tốt mà tả tướng làm, mấy tên trộm hôm trước chính là hắn phái tới. Hắn còn uy hiếp, bắt em đi trộm hổ phù. Biết đâu nhị điện hạ và tả tướng cùng nhau mưu tính. Tiểu thư véo nhẹ miếng thịt mềm trên mặt ta. Em ngay cả hổ phù trông như thế nào cũng không biết thì làm sao biết đi đâu mà trộm. Ngày mai chúng ta đi tìm thuộc hạ của phụ thân, từ từ tính toán.